Khi giới niệm Phật. Ngũ giới biểu dạy tập 3. Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng. Thời gian: ngày 20 tháng 4 năm 2014, địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa, thành phố Cao Hùng. Kính chào Hội trưởng Ngô. Kính chào các vị ban cán sự của Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa, các vị đồng tu, thiền tri thức. Xin chào mọi người. Mời mọi người xem giảng nghĩa trang thứ 5. Hôm qua chúng tôi nói đến phạm duyên của giới trộm cắp, tức là phạm giới phải đầy đủ những điều kiện nào. Trong đây nói là đủ 6 điều kiện thì phạm giới. Hôm qua đã nói đến điều kiện thứ nhất, hữu chủ vật. Thứ hai, hữu chủ vật tượng. Quý vị biết rằng đồ vật quý vị lấy đi là có chủ, và nó thật sự có chủ. Tiếp theo là hữu đạo tâm. Tâm lấy đi đồ vật này của quý vị là tâm trộm cắp, là bất giữ thủ. Người khác không muốn cho quý vị, bản thân quý vị tự lấy, tức là quý vị chưa được sự đồng ý của người khác. Việc này là não hại đối phương. Dùng tâm trộm cắp để lấy thì gọi là trộm cắp. Tâm trộm cắp này cũng rất vi tế, bản thân chúng ta phải xem xét và đề phòng cực kỳ cẩn thận. Ví dụ như khi đồ vật của chúng ta bị một tên trộm lấy đi rồi, vậy thì lúc này nếu như tên trộm này đã xác định đồ vật họ lấy đi là của họ rồi, đồ họ đã ăn trộm được là của họ, họ cho rằng quyền sở hữu là của họ rồi, đồ vật của quý vị cũng thật sự đã mất đi rồi, nhưng sau đó quý vị lại thấy món đồ này, quý vị đã biết rõ là món đồ mà tên trộm đã lấy đi, nhưng quý vị tự ý lấy nó lại, như vậy cũng phạm tội trộm cắp. Trong luật nói đây là trộm lại của kẻ trộm. Điều này khác với suy nghĩ thông thường của chúng ta. Vậy tên trộm đã lấy đồ của tôi nhìn thấy thì lấy lại, điều này có gì là phạm giới? Việc này cũng là phạm giới, bởi vì tên trộm đã lấy đồ vật đi rồi, đã thuộc về họ rồi. Điều này là trong luật nói. Ví dụ như đứa con của quý vị bị những tập đoàn phạm tội buôn người lừa gạt rồi, sau đó quý vị gặp lại đứa con của mình, quý vị giành lại nó, vậy cũng là trộm lại của kẻ trộm. Như vậy thì phải làm sao đây? Có sự khai duyên, đứa bé tự về nhà thì không sao cả, không phải quý vị giành nó trở lại. Cho nên quý vị có thể hỏi đứa bé còn có muốn đi theo cha không. Đứa bé nói muốn, vậy thì không phạm giới. Nếu như quý vị không hỏi, quý vị đã trực tiếp giành đứa bé trở lại, vậy cũng phạm giới trộm cắp. Còn điều gì nữa? Ví dụ như xe hơi của chúng ta bị người khác lấy trộm rồi, quý vị có chìa khóa xe, quý vị phát hiện ra xe của mình ở một nơi khác, quý vị biết rằng tên trộm đã lấy trộm nó, rồi để ở đó. Quý vị có chìa khóa xe, quý vị liền lái đi. Nghiêm khắc mà nói, đây cũng là phạm giới trộm cắp. Vậy phải làm thế nào? Quý vị có thể gọi điện thoại cho cục cảnh sát, bảo với cảnh sát, tôi phát hiện ra chiếc xe của tôi đã bị mất trộm, xin các anh nhanh chóng đến xử lý. Cảnh sát lấy lại chiếc xe rồi trả cho quý vị, thì không phạm giới trộm cắp. Cho nên chúng ta đã thọ giới thì phải hiểu những chi tiết này. Cả đồ vật của kẻ trộm cướp chúng ta cũng không thể lấy bừa. Trừ phi thế nào? Nếu như tên cướp đó đang giật đồ của chúng ta, họ vẫn chưa biết có thể giật được hay không, tức là quyền sở hữu vẫn chưa hoàn toàn thuộc về họ. Chúng ta giành giật với họ và lúc này không phạm giới trộm cắp, nhưng họ đã cướp đi rồi, đã trốn thoát khỏi hiện trường rồi. Họ cho rằng đã giật được món đồ này rồi. Sau đây quý vị nhìn thấy thì không thể lấy đi mà không có sự đồng ý của họ. Điều này trong giới luật nói như vậy bởi vì nó đã trở thành vật có chủ, đã đổi chủ rồi. Còn có một trường hợp ví dụ như trong cửa Tam Bảo, quý vị dùng danh nghĩa của Tam Bảo để hóa duyên. Nếu như trong lúc hóa duyên, tâm của quý vị không chân thật, có tâm lừa gạt, muốn người khác phát tâm, nên đã nói với người khác nhiều lời tốt đẹp, sau cùng đã lấy được tiền của người khác, việc đã làm trên danh nghĩa là vì tâm bảo, nhưng là có sự tính toán dụ lợi cho bản thân. Như vậy cũng có tâm trộm cắp, mà còn là trộm cắp vật tam bảo. Những điều này đều rất vi tế. Nói chung là tất cả việc đều phải làm từ tâm chân thật của bản thân, không thể có tâm lừa dối. Có tâm lừa dối thì tạo nghiệp trộm cắp. Thứ tư, thị trọng vật. Trong luật nói, trọng vật này là 5 tiền trở lên. Trộm cắp nhiều hơn 5 tiền thì phạm tội nặng, tức là phá giới trộm cắp căn bản. Luật sư của Trung Quốc thời xưa phán định 8 phân bạc là 5 tiền. Nhưng 8 phân bạc là bao nhiêu cũng rất khó phân định. Vào năm 1988, tỳ kheo Nam Truyền, những vị pháp sư này đã làm một sự định giá. Các vị ấy tính ra 5 tiền thì tương đương với giá trị 20 đô la Mỹ vào năm 1988, có giá trị như vậy. Vậy 20 đô la Mỹ là năm 1988, theo bây giờ mà nói không chỉ là 20 đô la Mỹ rồi. Cho dù là 20 đô la Mỹ, có lẽ là khoảng 1.000 đài tệ. Còn có một cách nói khác, chính là giá trị của một chiếc áo cà sa. Trong luật có một công án, chính là có một lần lục quần tỳ kheo ra sông tắm, để đồ để trên bờ. Trong đó có một vị là Ca Lu Đà Di, mọi người cũng có thể đã biết, bởi vì trong kinh A Di Đà có ngài. Lúc đó ngài rất bướng bỉnh, ngài là một vị trong lục quần tỳ kheo. Sau đó thì ngài lên bờ trước, ngài đã mặc y áo đi rồi, đã mặc y áo của người khác đi rồi, nhưng mà ngài nhận nhầm đó là đồ của mình. Sau đó thì sau khi năm vị tỳ kheo còn lại lên bờ, trong đó có một vị không tìm được đồ của mình, cho nên rất tức giận, đã tác pháp yết ma diệt tận. Bởi vì nói rằng Ca Lu Đà Di phạm giới trộm cắp, mà còn trộm cắp cà sa đã là 5 tiền trở lên, là phá giới trọng căn bản. Phá giới tỳ kheo thì phải diệt tận, phải trục xuất khỏi tăng đoàn, không thể làm tỳ kheo nữa. Lúc đó Ca Lưu Đà Di vẫn chưa biết mình bị diệt tận. Sau đó mọi người đến trước Phật để nói lý. Phật liền nói: có phải ông có tâm trộm để lấy chiếc áo cà sa này không? Ca Lưu Đà Di nói: con không có tâm trộm. Lúc đó con tưởng rằng cà sa này là của con. Phật liền phán định rằng như vậy thì không phạm giới trộm cắp, bởi vì ông không có tâm trộm. Tuy là năm tiền trở lên là vật có giá trị, nhưng không có tâm trộm cắp thì không phạm giới trộm cắp. Mà Phật còn trách năm người còn lại trong lục quần tỳ kheo rằng các ông không thể tự ý tác yết ma trong lúc người khác không có mặt. Tác yết ma diệt tận thì người đó phải ở trước mặt, không ở tại đó thì không thể tác yết ma diệt tận. Từ công án này có thể hiểu rõ ước chừng giá trị của một chiếc cà sa là 5 tiền. Bây giờ chúng ta mang cà sa cũng là khoảng 1.000 đại tệ. Cho nên quý vị cứ ước chừng con số này. Nếu như chúng ta trộm cắp đồ vật có giá trị hơn 1.000 đại tệ, vậy thì sẽ phạm tội nặng. Thứ năm là hưng phương tiện. Cũng chính là quý vị nhìn thấy đồ vật, quý vị bắt đầu khởi lên một tâm niệm trộm, vậy là hưng phương tiện rồi. Sau đó bắt đầu hành động rồi đi trộm cắp. Những việc này đều là phương tiện. Trước khi lấy được đồ vật đều là tội phương tiện. Từ lúc khởi tâm động niệm cho đến khi bắt đầu ra tay, để đến khi quý vị lấy đồ vật lên rồi là cử ly bổn xứ. Điều kiện thứ 6, đã cử ly bổn xứ rồi, vậy thì phạm giới trộm cắp. Vì vậy trong giới nói đến một câu chuyện, có một tỳ kheo nhìn thấy con bò của người ta thì khởi tâm trộm, liền tháo sợi dây của con bò ra. Quá trình từ lúc khởi tâm trộm cho đến lúc tháo dây ra gọi là phương tiện, hưng phương tiện. Sau cùng người này kéo con bò kéo đi rồi. Như vậy thì phạm tội nặng, bởi vì giá trị con bò chắc chắn là hơn 5 tiền. Người này phạm tội nặng căn bản. Kết quả là sau khi người này kéo đi rồi lại hối hận: ây da, tôi là tỳ kheo, sao tôi có thể trộm con bò của người ta chứ? Lại thả con bò trở về, cột dây trở lại. Nhưng Phật đã phán định người này vẫn phạm tội nặng căn bản, tức là tỳ kheo phạm tội ba la di. Vì vậy, cho dù là hối hận rồi, nhưng nghiệp người này đã tạo, đã hoàn thành rồi, cử ly bổn xứ. Tuy rằng hối hận, ông trả về chỗ cũ rồi. Tội nghiệp đạo thì rất nhẹ, nhưng tội phạm giới vẫn y theo là tội nặng để xử lý. Cũng đã phạm tội thượng phẩm, không thể sám hối. Cho nên mọi người phải cẩn thận điều này. Tiếp theo nói về tội nặng nhẹ. Phạm giới trộm cắp có sự phân chia: tội cực nặng, tội nặng và tội nhẹ. Chúng ta xem điều thứ nhất: đạo thập phương tăng vật, hiện tiền tăng vật giả, khi tội trọng ư sát bát dạng tứ thiên phụ mẫu cập ngũ nghịch tội. Điều này hôm qua chúng tôi đã nhắc đến. Những điều này đều là trong kinh nói. Nếu như chúng ta trộm cắp vật của 10 phương tăng, cũng tức là vật thường trụ, ví dụ như ngôi chùa này là đạo tràng 10 phương, vậy thì cho dù chúng ta chỉ lấy một cây kim, một sợi chỉ, trộm cắp vật của 10 phương tăng hoặc là vật của hiện tiền tăng. Vật của hiện tiền tăng là những đồ vật của những vị xuất gia hiện đã ở trong ngôi chùa này. Tội này nặng hơn tội giết 8.000-4.000 cha mẹ. Giết một người cha hoặc mẹ đã là tội nghịch rồi, giết 8.000-4.000 cha mẹ thì thật khủng khiếp. Mà còn nặng hơn tội ngũ nghịch: giết cha hại mẹ, làm thân Phật ra máu, giết A-la-hán, phá yết ma chuyển pháp luân tăng. Vì sao tội nặng như vậy? Bởi vì thể của tăng thông với 10 phương. Tất cả người xuất gia của 10 phương pháp giới đều hòa hợp thành một thể, gọi là 10 phương tăng. Vì vậy, cho dù là một người, ví dụ như một mình tôi là một vị tăng, nhưng tôi cũng là đại diện cho mười phương tăng. Cho nên nếu chúng ta có thể cúng dường vị tăng này, như buổi trưa chúng tôi dùng cơm ở đây, tuy rằng chỉ có một tỳ kheo tôi đây, nhưng tôi phải tác tướng, chính là vỗ tay ba cái, giống như đánh bảng trong chùa vậy. Trước khi ăn cơm phải tác tướng, chiêu tập mười phương tăng đến ăn cơm. Như vậy thì Tịnh Tông học hỏi Lục Hòa cúng dường mười phương tăng rồi, không phải một vị tăng là pháp sư Định Hoằng. Cúng dường một vị không có phước báo gì. Quý vị cúng dường pháp sư Định Hoằng phước báo rất nhỏ, nhưng quý vị muốn cúng dường mười phương tăng thì phước báo này không thể nghĩ bàn. Thể này thông với mười phương. Nhưng nếu như chúng tôi không tác tướng đánh bảng, vậy thì quý vị chỉ cúng dường một vị. Và chúng tôi tác tướng rồi, nếu như thật sự có một vị tỳ kheo, một người xuất gia đến đây, vậy thì Tịnh Tông học hỏi Lục Hòa phải cúng dường thức ăn cho vị này. Không thể nào nói không được, tôi chỉ cúng dường pháp sư Định Hoằng. Vị tỳ kheo đó tôi không quen biết, không cúng dường cho vị đó, vậy thì quý vị mất đi phước báo cúng dường tăng rồi. Cho nên chúng ta phải phát tâm bình đẳng, phải cúng dường tất cả phàm thánh tăng khắp mười phương. Phàm phu hay thánh hiền chúng ta cũng không phân biệt, cúng dường như vậy. Tâm này rộng lớn thì quý vị có được phước báo lớn. Nếu quý vị phân biệt, trong Bồ Tát giới nói quý vị biệt thỉnh Ngũ Bách La Hán Bồ Tát tăng, Đô Bất Như Tăng thứ nhất phàm phu tăng, tức là quý vị thỉnh tự đi thỉnh riêng, thỉnh 500 vị La Hán, 500 vị Bồ Tát tăng. Công đức này cũng không bằng quý vị mời tăng đoàn theo thứ tự giới lạp để ăn bài. Đến vị nào thì thỉnh vị đó, tức là quý vị thỉnh một người, nhưng mà do tăng thứ, tức là tăng đoàn sắp xếp theo giới lạp, cắt cử ra một vị tăng nhận cúng dường. Nhưng tâm của quý vị là cúng dường cho mười phương tăng, cho nên công đức lớn hơn cúng dường 500 vị La Hán Bồ Tát tăng. Cho nên không thể có ý nghĩ thỉnh riêng, nhất định phải phổ biến rộng lớn, phải đối xử bình đẳng với tất cả các vị xuất gia. Cho dù nhìn thấy vị tăng phá giới, chúng ta cũng phải tôn trọng vị này như tôn trọng Phật. Tâm bình đẳng này của quý vị sẽ chiêu cảm được vô lượng vô biên phước báo. Ngược lại, nếu như lấy trộm vật của tăng, vậy cũng xem như là lấy trộm vật phẩm của tất cả phàm tăng, thánh tăng trong mười phương. Cho nên nghiệp này rất là nặng, nặng như tội ngũ nghịch. Vì thế, mọi người bước vào chùa thật sự phải cẩn thận. Cho dù quý vị ở đó ăn một bữa cơm, tốt nhất cũng nên cúng dường lại cho chùa. Theo lý mà nói, thực phẩm thường trụ trong chùa chỉ cúng dường cho tăng, không phải cúng dường cho người thế tục chúng ta. Nếu như vị thường trụ trong chùa, vị ấy nói có thể đến đây ăn, tốt nhất là quý vị vẫn phải cúng dường lại cho thường trụ, đừng xâm tổn vật thường trụ. Tuy rằng quý vị không có tâm trộm, xâm tổn cũng có nghiệp. Chẳng thà bản thân thiệt thòi, không nên để cho thường trụ thiệt thòi. Thứ hai là đạo tam bảo vật, tức là tài vật của tam bảo Phật Pháp Tăng. Tội này cũng rất nặng. Ví dụ như trộm vật của Phật, quý vị lấy đèn cúng Phật đi rồi, là trộm vật của Phật, đó là Phật thọ dụng. Quý vị lấy đi tự mình xài là trộm vật của Phật, hoặc là vật của Pháp, tức là vật cúng dường Pháp bảo, thậm chí là thùng giấy chuyên dùng để đựng Pháp bảo. Ví dụ như có lúc chúng tôi có một số kinh sách, có thể có loại thùng giấy cứng, quý vị lấy trộm cái thùng đó đi thì xem như là trộm vật của Pháp. Nghiệp cũng giống như là trộm vật của tăng vậy. Lại còn trộm tài vật của sư trưởng, của cha mẹ, của người phát tâm Bồ Đề. Tội này cũng khá là nặng, nhưng nhẹ hơn một bậc. Nhẹ hơn một bậc nữa, trộm tài vật của quốc doanh công hữu. Tội này cũng khá là nặng. Tội nặng hay nhẹ thì dựa vào sự rộng lớn hoặc là nhỏ hẹp của thể mà chia ra. Quý vị trộm vật của mười phương tăng, vật của tam bảo, Những thể này đều thông với mười phương, cho nên rộng lớn, vì vậy nghiệp nặng. Vậy trộm tài vật của cha mẹ, sư trưởng, thánh hiền, bởi vì họ đều có ơn rất lớn với chúng ta, hoặc là có ơn rất lớn với chúng sanh, vậy thì não hại họ, nghiệp cũng khá là nặng. Cho đến trộm của quốc gia, bởi vì quý vị não hại nhân dân cả nước, cho nên đối tượng của quý vị rất rộng lớn. Vì vậy theo phương diện này nói là tội nặng. Cũng dựa vào giá trị lớn nhỏ của vật mà phán xét. Như phía dưới nói, bát phân ngân dĩ hạ thị trung tội hoặc khinh tội, tức là trong giới luật nói dưới 5 tiền, 5 tiền hoặc nhiều hơn thì thuộc về tội nặng. Dưới 5 tiền, 4 tiền, 3 tiền, 2 tiền đều không phạm tội nặng. Thông thường mà nói, 4 tiền là tội trung phẩm. 1 tiền đến 3 tiền là tội hạ phẩm. Tiếp theo lại nói, dựa vào sự khổ não của người bị trộm cắp nhiều hay ít mà phân thành tội nặng và nhẹ. Đây là nói về mức độ não hại. Ví dụ như quý vị lấy trộm tiền của người giàu có, trộm 1.000 tệ, đối với họ không bị não hại gì lớn lắm, tội tương đối nhẹ một chút. Nhưng nếu quý vị trộm 1.000 tệ của một người nghèo khổ thì não hại họ khá là lớn, tội này khá là nặng. Tiếp theo xin xem phần khai giá. Khai duyên có 5 trường hợp. Thứ nhất là giữ tưởng. Nghĩa là gì vậy? Là người khác đã cho quý vị rồi, quý vị nghĩ như vậy. Bất kể là họ có thật sự cho quý vị hay không, trong tâm quý vị thật sự nghĩ rằng đây là đồ người khác cho tôi liền lấy đi. Như vậy thì không phạm giới, bởi vì quý vị không có tâm trộm. Nếu như quý vị biết rằng người ta không cho quý vị còn cố ý ở đó nghĩ và nói rằng anh ấy sẽ cho tôi rồi lấy đi, vậy thì có tâm trộm rồi. Cho nên cái tâm này bản thân mình biết được, có tâm trộm và lấy 5 tiền trở lên thì tạo tội thường phẩm, không thể sám hối. Dưới 4 tiền, 4 tiền là tội trung phẩm, 1 tiền đến 3 tiền là tội hạ phẩm. Không lấy trộm nhưng giấy khởi tâm trộm, muốn lấy trộm cũng phạm tội hạ phẩm. Còn điều gì nữa? Vật có giá trị 5 tiền, tôi đi lấy trộm, hưng khởi phương tiện, trước khi lấy được, trong đây có phương tiện xa, có phương tiện thứ, phương tiện gần. Hôm qua chúng tôi đã nói rồi, nếu như quý vị khởi tâm động niệm muốn lấy trộm, vậy thì đã trở thành phương tiện xa, tội hạ phẩm, trách tâm sám là được rồi. Trách tâm sám, đây là tội phương tiện xa. Phương tiện thứ là bắt đầu hành động rồi, muốn lấy trộm, hưng khởi phương tiện rồi, như vậy là trở thành tội hạ phẩm. Nhưng đã đến chỗ để đồ vật của đối phương rồi, đưa tay ra, đã cầm được nó rồi, vẫn chưa nhấc lên, những tội này đều là tội trung phẩm, gọi là tội phương tiện gần, tội trung phẩm. Hễ rời khỏi chỗ đó, vậy thì phạm tội nặng. Phần khai duyên này đã nói, nếu như người đó nghĩ là đã cho mình rồi, bản thân thật sự nghĩ như vậy, đối phương đã cho mình thì không phạm giới. Còn có kỹ vật tưởng, tức là kỹ hữu tưởng. Quý vị cho rằng đồ vật đó là của quý vị mà lấy đi thì không phạm giới. Việc này có thể là một sự hiểu lầm. Ví dụ như lấy nhầm đồ của người khác, như vừa mới nói đó, cả Lưu Đại Di lấy cà sa của người khác mà tưởng là của mình thì không phạm giới, bởi vì không có tâm trộm. Thứ ba, phẫn tảo tưởng, nghĩa là món đồ này quý vị cho rằng người ta đã dứt bỏ rồi, là đồ vật không có giá trị, quý vị nhặt nó về sử dụng, như vậy cũng không phạm giới. Thứ tư là tạm dụng tưởng, nghĩa là quý vị lấy món đồ này không phải quý vị muốn lấy trộm, không phải chiếm làm của riêng, chỉ là tạm dùng, sau khi dùng xong còn trả lại cho họ. Tạm dùng tưởng như vậy không phạm giới. Điều thứ năm, thân hậu tưởng. Nghĩa là gì vậy? Như cha mẹ, anh em, chị em, hoặc là bạn bè rất thân thiết. Tài vật của họ, quý vị rất thân thiết với họ, cho nên quý vị lấy đồ của họ, họ không bị não hại. Nghĩa là không có ưu sầu phiền não. Họ sẽ rất vui vẻ cho bạn sử dụng. Như vậy là thân hậu tưởng. Điều này nhất định phải chú ý. Quý vị không thể tự mình nghĩ như vậy, nói rằng tôi rất thân với anh ấy, tôi liền lấy đồ của anh ấy. Nhưng mà chưa chắc anh ấy thân thiết với quý vị. Như vậy thì không thể gọi là thân hậu. Phải như thế nào vậy? Đồ của anh ấy quý vị có thể tùy ý sử dụng. Đồ của quý vị thì anh ấy có thể tùy ý sử dụng, không phân biệt đồ vật của nhau. Mức độ như vậy mới có thể gọi là thân hậu. Không thể nói rằng đồ của anh ấy tôi có thể tùy ý sử dụng, đồ của tôi không cho anh ấy tùy ý sử dụng. Như vậy không thể gọi là thân hậu. Hoặc là đối phương cũng không có một quan niệm thân hậu này, vậy thì không được. Bên dưới vẫn còn Bồ Tát kiến ác quan đạo tặc đoạt tha tài vật, dĩ từ bi tâm tùy lực sở năng, phạt trì đoạt thủ, hoàn sở hữu chủ, bất phạm. Chính là vừa rồi chúng tôi nói đến vấn đề trộm lại của kẻ trộm. Ở đây có khai duyên. Chính là Bồ Tát không phải vì bản thân mình. Họ nhìn thấy hoặc là quan chức xấu xa, hoặc là đạo tặc chiếm đoạt tài vật của người dân. Vì Bồ Tát này phát khởi tâm từ bi, tùy theo sức mình có thể làm được, sẽ đến xử phạt tên ác quan hoặc là đạo tặc này. Sau đó lấy lại tài vật của họ đã chiếm đoạt. Nhưng mà họ không phải chiếm làm của riêng, mà trả lại hết toàn bộ tài vật cho chủ nhân. Phát tâm như vậy chính là phát tâm Bồ Tát, không phạm giới trộm cắp. Tất nhiên việc này cũng có nghiệp của họ. Là nghiệp gì vậy? Cũng như là họ với tên cướp này đã kết duyên ác. Nhưng mà họ thà rằng mình tạo nghiệp này, họ cũng phải bảo vệ những người bị hại, thà chúng sanh chịu khổ, chẳng thà bản thân vào đường ác, cũng muốn chúng sanh lìa khổ được vui. Phát khởi tâm Bồ Tát này, họ không phạm giới. Nếu như họ không trả hết toàn bộ tài vật cho chủ nhân, bản thân còn giữ lại một ít, có chút tâm vụ lợi này, vậy là trộm lại của kẻ trộm. Vậy thì vừa phải chịu nghiệp sau này phải trả lại cho tên cướp này, đồng thời lúc đó cũng đã phạm giới trộm cắp rồi. Tiếp theo chúng ta xem quả báo của trộm cắp. Thứ nhất là đọa tam ác đạo, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, chịu khổ ở trong đó, bởi vì phạm giới phải đọa đường ác. Thứ hai, nếu được sanh làm thân người thì nghèo khó hạ tiện. Nếu có tiền của nhiều thì cũng không được dùng thoải mái. Những điều này cũng rất dễ hiểu, chúng tôi chỉ đọc qua thôi. Thứ ba, miêu giá phòng sản, tao thủy, quả, xương, bạc, đẳng tai. Bởi vì tâm trộm cắp đồ của người khác sẽ chiêu cảm đồ vật của bản thân thường bị hủy hoại, gặp tai nạn. Thứ tư, tha nhân thất vật, ư kỷ sanh nghi. Bởi vì thường hay trộm cắp nên người khác biết được. Vì vậy người khác mất đồ thì sẽ nghĩ rằng có lẽ là do quý vị lấy trộm, cho nên đây là do tự mình chiêu cảm. Thứ năm, thân thường thọ khổ, tâm hoại ưu não, thân tâm thường hay bị khổ não. Đây là quả báo của tội trộm cắp đã chiêu cảm. Tiếp theo xem quả báo của giới trộm cắp. Nếu như quý vị trì giới không trộm cắp, quý vị có thiện báo gì vậy? Thứ nhất, tư tài doanh tích, nhi bất tán thất, của cải của quý vị không bị người khác trộm cắp, không ngừng tăng thêm. Thứ hai, đa nhân ái niệm, tín nhiệm bất nghi, người khác sẽ không nghi ngờ quý vị, bởi vì quý vị là người trì giới, cho dù họ mất độ cũng không nghi ngờ quý vị. Thứ ba, thiện danh lưu bố, thập phương tán thán, bởi vì quý vị trì giới không trộm cắp, cho nên mọi người đều khen ngợi quý vị. Điều này cũng thông cả năm giới. Một người trì giới, mọi người đều khen ngợi, đều cung kính. Thứ tư, xử chúng vô quý, nhân bất cảm khi, bởi vì quý vị không phạm giới, trong lòng quý vị không sợ hãi, cho nên trước mặt đại chúng, quý vị cũng không cảm thấy có gì phải lo lắng. Người khác cũng không dám bắt nạt quý vị. Thứ năm, thân tâm an lạc, mạng chung sanh thiên. Vậy thì đời này cho đến đời sau cũng đều có quả báo tốt như vậy. Được rồi, điều giới này chúng tôi nói đến đây. Tiếp theo chúng ta xem điều giới thứ ba, giới không tà dâm. Không tà dâm, trước tiên chúng ta xem phần thích danh. Giới dâm, giới dâm có nghĩa là gì vậy? Nhiễm tình vật đản, ô uế giao cấu, danh bất tịnh hạnh, giữ kỹ thê chi ngoại nhất thiết nam nữ, phạm bất tịnh hạnh thì danh tà dâm. Thọ ngũ giới cư sĩ ưng nghiêm giới chi, hữu cư sĩ nhược tự phát tâm, việc khả giới chánh dâm, danh phạm hạnh ưu bà tắc. Phía sau có câu chú thích là kỳ gian cửu tạm tùy tự phát tâm. Ở đây nói nhiễm tình vật đản, ô uế giao cấu thì gọi là bất tình hạnh. Khi chúng ta dấy khởi một tâm niệm ô nhiễm, phóng vật, sao động, cả hai giao hợp ô uế, như vậy là bất tịnh hạnh. Trong đây nói phạm bất tịnh hạnh với nam nữ không phải vợ của mình, đây là nói chung về nam chúng, hoặc là với nữ chúng mà nói phạm bất tịnh hạnh với tất cả nam nữ không phải chồng của mình, như vậy gọi là tà dâm. Cho nên cư sĩ thọ năm giới, chúng ta nhất định phải trừ bỏ tà dâm thật tốt. Hiện nay nếp sống xã hội ngày càng đi xuống, hoàn cảnh này ô nhiễm rất nghiêm trọng. Chúng ta phát tâm muốn thọ giới, phải cầu tam bảo gia bị, mà bản thân cũng phải thường xuyên học tập giới luật, nhắc nhở bản thân, như vậy thì không đến mức dễ dàng phạm giới. Nếu như là người đã lập gia đình thì có thể cho phép chánh dâm, chỉ có quan hệ giữa vợ chồng là chánh dâm. Giao hợp ô uế với nam nữ không phải vợ chồng mình, tất cả đều là tà dâm. Cho nên cư sĩ thọ năm giới phải giữ giới dâm này một cách nghiêm khắc. Ở đây lại nói đến, nếu như cư sĩ chưa lập gia đình, cho đến gia đình vợ chồng học Phật, cả vợ và chồng đều học Phật, nếu như có thể phát tâm, có thể trì giới chánh dâm này, giống như người xuất gia vậy, thì vĩnh viễn đoạn dâm dục. Người thọ năm giới này gọi là tịnh hạnh ưu bà tắc, hoặc là phạm hạnh ưu bà tắc. Điều này thì phải xem phát tâm và điều kiện của chính mình. Kỳ gian cửu tạm, tức là quý vị muốn phát tâm này bao lâu là do bản thân. Cho dù là một ngày một đêm, đó là bát quan trai giới. Trong bát quan trai giới thì phải đoạn chánh dâm, cuộc sống hoàn toàn giống như người xuất gia vậy. Vợ chồng với nhau cũng không thể hành dâm. Ưu bà tắc là chỉ cư sĩ nam. Nếu như là cư sĩ nữ thì gọi là ưu bà di. Cho nên khi chúng ta muốn thọ năm giới thì tự mình phát tâm. Năm giới có thể thọ từng giới, không nhất định phải thọ hết. Nếu như quý vị chỉ thọ một giới, hai giới thì gọi là thiểu phần ưu bà tắc hoặc là ưu bà di. Nếu như thọ ba giới, bốn giới gọi là đa phần ưu bà tắc, ưu bà di. Nếu như thọ hết năm giới gọi là mãn phần ưu bà tắc, ưu bà di. Nếu như trong năm giới quý vị thọ giới dâm này là không dâm dục, không phải không tà dâm, tức là cho dù giữa vợ chồng cũng không hành chánh dâm. Như vậy gọi là tình hành ưu bà tắc. Đây được xem là phẩm vị cao nhất. Cho nên khi chúng ta thọ giới có thể tự mình phát tâm. Quý vị muốn thọ giới nào thì quý vị tự đọc. Ví dụ như tôi muốn thọ mãn phần ưu bà tắc hoặc là thiểu phần ưu bà tắc. Cho dù quý vị thọ một điều giới cũng rất tốt. Thọ một điều giới thì có công đức của một điều giới. Nếu như trước đây đã từng thọ năm giới rồi, vì cũng có thể thọ lại, có thể tăng ít. Bởi vì chúng ta đã học tập năm giới, hiểu rõ đạo lý này hơn rồi. Vậy chiều nay khi chúng ta thọ giới, trước khi thọ giới tôi cũng đặc biệt nói với mọi người quán tưởng thế nào để nạp thọ giới thể. Chúng ta nạp thọ giới thể như pháp, khiến cho giới thể của chúng ta có thể tăng ít. Hoặc là quý vị cảm thấy trước đây bản thân thọ giới rồi, nhưng chắc là chưa có giới thể. Vậy lần này hy vọng đắc giới thể. Đắc giới thể rồi cũng có thể để tăng ít. Đây cũng là việc rất thù thắng. Tiếp theo là chế ý. Phần chế ý này, điều thứ nhất, dâm dục năng hệ phược chúng sanh, bất đắc giải thoát, linh chúng sanh tạo chủng chủng nghiệp, thọ sanh tử khổ, vì chúng ác chi nguyên, sanh tử chi bổn. Vì sao chúng ta lại luân hồi trong lục đạo? Nguyên nhân căn bản chính là dâm dục. Nó trói buộc chúng ta không được giải thoát, tạo đủ các ác nghiệp, chịu các thứ khổ não trong lục đạo. Cho nên đây là gốc rễ của sanh tử. Tất cả chúng ta đều do dâm dục mà có được tính mạng. Đây là trong kinh nói, chúng ta đầu thai đến thế giới ta bà, nguyên nhân căn bản chính là bởi vì dâm dục. Khi nhìn thấy cha mẹ giao hợp đã nảy sinh tâm ô nhiễm, liền nhập thai. Thứ hai là tổn tự đức hạnh cố. Tạo tội tà dâm thì tổn hại đức hạnh của chúng ta. Thế gian cũng đã nói là dạng ác dâm đứng đầu. Ở đây nói nhiễm tâm khán giả, diệt tỳ ni tội, hà huống thân phạm. Tội diệt tỳ ni này chính là làm trái với giới luật. Cho dù chúng ta dùng tâm ô nhiễm để nhìn người khác giới, thậm chí là nhìn người đồng tính luyến ái, đều là tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm nhìn nam nữ, đây là diệt tỳ ni, tức là vi phạm tỳ ni, vi phạm giới luật rồi. Lại huống hồ là thân tạo tác một việc ô uế như vậy. Thứ ba, nghiệp đạo trồng cố. Nghiệp đạo của tà dâm cực kỳ nặng. Nhược phạm tà dâm bất kham nhập đạo. Phật đạo chú trọng thanh tịnh. Tà dâm là việc ô nhiễm tâm tánh của chúng ta nhất. Thứ tư, loạn tỉnh tâm cố. Chúng ta muốn tu trí huệ thiền định, mong muốn đạt được một tâm niệm tịch tỉnh hiện tiền, hoặc là niệm Phật đạt được niệm Phật tam muội. Nếu như tâm dâm dục này chúng ta chưa buông bỏ được, vậy thì nó sẽ làm tâm của chúng ta loạn động, không cách nào định được. Vị dục quả nguyên tâm, linh thức chánh niệm chánh định, bất đắc niết bàn, chứng chứng bồ đề. Lửa dục này đã làm cho tâm thanh tịnh của chúng ta hỗn loạn, đánh mất chánh niệm, đánh mất định. vậy thì không thể đạt được Bồ Đề Niết Bàn. Thứ năm, nhập ma vọng cố. Nếu như tà dâm thì dễ dàng bước vào cạm bẫy của ma nghiệp, bởi vì tâm dục của ma là không ngừng. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, nếu không trừ tâm dâm mà tu tâm ma địa, sau cùng đạt được chính là ma. Thượng phẩm là ma dương, trung phẩm là ma dân, hạ phẩm thành ma nữ. Điều này trong kinh viết, những người dâm dục này đều ở trong cảnh giới của ma. Cho nên người tu đạo nhất định phải bỏ tâm dâm dục. Điều thứ sáu, tam thế chư Phật pháp nhĩ bất dâm dục cố. Tất cả chư Phật ba đời pháp nhĩ tự nhiên, không có ý niệm tà dâm, không có tâm dâm dục. Chữ pháp nhĩ này có nghĩa là không phải các ngài cố ý điều phục tâm của mình. Tự tánh của các ngài vốn sẵn thanh tịnh, không có sự ô nhiễm này, gọi là pháp nhĩ. Chúng ta xem phần thứ đề phía dưới. Điều giới này sẽ thứ ba là lý do gì vậy? Bồ Tát lời sanh dĩ sát giới di tiên, nhân sát sanh cực di di bội lời sanh cố. Cư sĩ tại gia chúng ta phải phát tâm làm Bồ Tát. Bồ Tát phải lợi ích chúng sanh, cho nên trước tiên phải trừ bỏ sát sanh. Bởi vì sát sanh là việc trái ngược với lợi ích chúng sanh, việc này não hại chúng sanh lớn nhất. Tự lợi tu hành dĩ giới dâm di tiên. Còn đối với bản thân mà nói, tu hành tam vô lậu học giới định huệ, thì giới dâm là nhiệm vụ hàng đầu. Cho nên nhân dâm niệm nhiễm ô tình tâm, chướng sanh định huệ. Sự dâm dục này sẽ làm ô nhiễm tâm tự tánh thanh tịnh của chúng ta, chướng ngại diệt sanh khởi thiền định và trí huệ bát nhã, dẫn sanh chúng ác, thọ sanh tử khổ, cực di di bội tự lời cố. Niệm dâm này dẫn đến nảy sinh rất nhiều niệm ác, có thể vì dâm mà tạo tác sát sanh, trộm cắp, vọng ngữ, vân vân, lãnh thọ quả khổ của sinh tử. Cho nên là một nguyên nhân cực kỳ trái giới diệt tự lợi. Vì vậy trong giới tỳ kheo thì dâm dục là điều giới đầu tiên, chính là bởi vì tỳ kheo phải cầu tự lợi trước. Bồ Tát lại để giới sát đầu tiên, bởi vì Bồ Tát cầu lợi ích chúng sanh trước. Cho nên ở đây đạo lý của năm giới và Bồ Tát giới là tương thông, cho nên mới xếp thứ ba. Nhưng bản thân chúng ta muốn cầu giải thoát thì giới dâm này là quan trọng nhất. Chúng ta xem phần cụ duyên thành phạm bên dưới. Đủ bao nhiêu điều kiện thì phạm giới dâm? Thứ nhất thì chúng sanh, nghĩa là cảnh giới mà chúng ta đối mặt là chúng sanh hữu tình, là người hoặc không phải là người, cho dù là trời, rồng, quỷ thần, súc sanh, tóm lại là chúng sanh hữu tình. Chúng ta tạo tác dâm, vậy thì phạm giới dâm này. Thứ hai thì chánh cảnh. Chánh cảnh này là chỉ cái gì vậy? Nam có hai đường, chính là đường đại tiện và đường miệng. Nữ có ba đường, đường tiểu tiện, đường đại tiện và đường miệng. Nếu như hành dâm bằng đường dâm chính thức này thì phạm giới dâm. Tiếp theo nói hữu nhiễm tâm. Khi chúng ta hành dâm có tâm ô nhiễm, tâm tham ái sắc dục. Thứ tư là khởi phương tiện. Chúng ta khởi tâm dâm rồi, sau đó thân thể đi đến phạm vi của đối phương, mãi cho đến trước lúc giao hợp chính thức, đều thuộc về phương tiện. Phạm tội này rồi là phạm tội phương tiện. Thứ năm, giữ cảnh hợp, tức là giao hợp với đường dâm của đối phương rồi. Thân thể vừa giao hợp vào như đầu sợi lông thì đã phạm tội nặng rồi. Trong đây nói đến, nếu như đối với người hoặc là đối với súc sanh, chỉ cần đối với chúng sanh hữu tình, trong cảnh dâm chính thức này vào như đầu sợi lông thì phạm tội thường phẩm không thể sám hối, chính là phạm tội nặng căn bản rồi. Phải biết rằng bất kỳ điều giới nào trong năm giới chính là bốn giới, bốn giới sát đạo dâm vọng phía trước. Chỉ cần phá một điều giới căn bản, muốn thọ giới nữa thì không thể nào đắc giới. Trong Phật pháp gọi đây là biên tội, tức là biển lớn của Phật pháp. Quý vị bị dạt vào một bên rồi, không thể nào vào biển lớn. Cho dù sau này thọ Bát Quan Trai giới cũng không thể đắc giới. Xuất gia thọ giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, tất cả các giới quý vị đều không thể đắc giới. Bồ Tát giới cũng không đắc giới. Cho nên việc thọ giới này không thọ thì thôi, thọ rồi thì phải quyết giữ không phạm. Nếu như vào phi đạo, tức là không phải hai đường dâm chính thức của nam và ba đường dâm chính thức của nữ, là đường khác, vậy thì phạm tội trung phẩm. Nhưng nếu hai thân hòa hợp dừng ở đó không dâm, tức là người nam và nữ ôm ấp nhau, nhưng thật sự không tiếp xúc đường dâm, trước khi tiếp xúc là tội trung phẩm. Tội trung phẩm không phá căn bản, có thể thông qua tác pháp sám để sám trừ. Nhưng tội trung phẩm nhất định phải đối trước ba vị tăng, tức là ba vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni hoặc Sa Di, Sa Di Ni để cầu sám hối. Nếu như khởi tâm dâm dục nhưng chưa dâm dục, đây là tội hạ phẩm. Nếu như chỉ có tâm dâm, không có hành động, vậy thì trách tâm sám, ở trước Phật Bồ Tát trách tâm mình. Nếu như đã bắt đầu hành động rồi, như vậy thì phạm tội phương tiện thứ của hạ phẩm, phải sám hối với một vị tăng. Về phương pháp sám hối, buổi tối chúng tôi cũng sẽ giới thiệu với mọi người trước khi chính thức thọ giới làm thế nào để hành trì. Tôi cũng sẽ giới thiệu sơ lược với mọi người. Theo như trong luận Câu Xá nói đến, việc phạm tà dâm này, ngoại trừ người nam nữ không phải vợ chồng của mình, ngoài ra còn có điều gì nữa? Cho dù là vợ hoặc là chồng của mình, hành dâm phi đạo cũng thuộc về tà dâm. Ví dụ như người vợ không hành dâm ở đường đại tiện, đường miệng, đó đều thuộc về tà dâm, nhưng không phạm tội nặng. Đây là phạm tội trung phẩm. Hoặc là phi xứ hành dâm, tức là không phải phòng ngủ của vợ chồng mình. Ví dụ như ngoài trời, những nơi hoang vắng, phi xứ này là không ở đúng chỗ, không phải nơi chính đáng, như vậy cũng phạm tà dâm. Tuy rằng không phạm tội thượng phẩm, nhưng mà những việc này đều có tội. Còn có phi thời, ví dụ như khi vợ có thai hoặc là đang cho con bú, như vậy cũng phạm tà dâm. Nếu như vợ là người học Phật, khi thọ Bát Quan Trai giới, quý vị hành dâm với cô ấy, như vậy đồng nghĩa với phá phạm hạnh của cô ấy. Tội này rất là nặng. Tội này cũng là biên tội của Phật pháp, bằng với tội phá phạm hạnh của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Cho nên cư sĩ tại gia chúng ta nên cẩn thận việc này, chính là đừng phá giới dâm khi thọ Bát Quan Trai giới, bởi vì Bát Quan Trai giới không cho phép chánh dâm. Vì vậy, người tịnh giới trong đệ tử Phật, nếu như quý vị xâm phạm người tịnh giới, ví dụ như Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Soa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, không phải vợ chồng của mình. Đây đều là xâm phạm người tình giới, hoặc là vợ chồng của mình đang thọ bát quan trai giới, quý vị xâm phạm họ cũng như vậy, cũng là phá phạm hạnh của họ. Phạm là thanh tịnh, phá giới thanh tịnh của họ, tội này rất là nặng. Nếu như xâm phạm những người tình giới này, cho dù lúc đầu quý vị vẫn chưa thọ giới, sau đó muốn thọ giới thì không thể nào đắc giới. Phía dưới nói đến khai giá. Khai duyên có ba trường hợp. Thứ nhất, nhược thụy miên vô sở giác tri. Ví dụ như chúng ta đang ngủ, mê man không biết chuyện gì, bị người khác hành dâm trên cơ thể chúng ta, bản thân chúng ta không phạm giới bởi vì không có tri giác. Thứ hai là bất thọ lạc. Đây là chỉ tình huống nào vậy? Chính là lúc bị người khác cưỡng dâm. Ví dụ như bị người khác cưỡng bức, không phải bản thân tự nguyện. Vào lúc này, nếu như từ đầu đến cuối chúng ta cũng không có chút tâm vui sướng, chỉ cảm thấy thế nào? Giống như là sắc nóng đâm vào thân, đau khổ không xiết. Hoặc là người rất thích sạch sẽ, bị các loài rắn độc, xác chết quấn quanh cổ, sự chán ghét đó cảm thấy rất đau khổ. Như vậy thì không phạm giới. Nhưng nếu như trong quá trình này có một chút tâm vui sướng, như vậy thì phạm giới rồi. Cho nên điều này trong luật cũng có một cách nói rằng, đặc biệt là nữ chúng, nếu như trong lúc bị cưỡng bức có thể cắn ngón tay của mình để hộ giới thể của bản thân, cắn, khi dùng hết sức để cắn, tay chảy máu rất đau, vậy thì phá trừ đi tâm vui sướng của quý vị. Hoặc là cắn môi, vân vân. Tức là nhất định phải bảo vệ thật tốt giới thể của mình. Bởi vì Bồ Tát không thọ giới thì thôi, sau khi thọ giới rồi thì chẳng thà mất mạng cũng trọn không phạm giới. Chẳng thà bản thân rơi vào trong chảo sắc nóng, chịu bánh xe lửa vòng quanh trên đầu, cũng không chịu vi phạm giới mà Phật đã chế định cho chúng ta. Có tâm hộ pháp và hộ giới như vậy chính là thể hiện tâm Bồ Đề chân thật của quý vị. Như vậy nói đến khai duyên thì nhất định không vui sướng mới được khai duyên. Còn một trường hợp thứ ba, vô hữu dâm ý, tức là không có chút ý niệm dâm dục nào. Vào lúc này, ở đây nói tại gia cư sĩ vị hóa chúng sanh, tâm tịnh như Phật, khả khai phương tiện. Việc này chỉ có người tại gia có thể làm được. Ví dụ như công phu của quý vị rất cao, tâm của quý vị lặng như nước, ở đây nói tâm tịnh như Phật, không có chút phiền não tham sân si nào, quý vị vì tiếp dẫn và giúp quá chúng sanh dùng phương pháp dâm dục này để tiếp dẫn, trong lúc này không có một chút ý niệm dâm dục nào, vào lúc này có thể khai phương tiện này. Nhưng người xuất gia thì không được khai duyên, cho dù tâm tịnh như Phật cũng không thể khai giới này, chỉ có người tại gia mới được. Nhưng quý vị phải suy xét lại bản thân có đạt được công phu này chưa. Nếu chưa đạt được công phu này, nếu trong quá trình này có sự vui sướng, có tham ái, cho dù chỉ khởi lên một niệm thì quý vị phạm giới rồi. Tiếp theo nói thọ bát quan trai giới Nhật hoặc Bồ Tát giới cư sĩ, ư lục trai Nhật ưng giới chánh dâm. Đây là quy định trong giới luật. Quý vị đã thọ giới này thì phải giữ giới này, không giữ giới này thì vi phạm, vậy quý vị có tội rồi. Phía sau là xuất gia tăng chúng duy giá vô khai, tức là chỉ có giá, chỉ có ngăn cấm. Giới dâm này người xuất gia không thể khai duyên. Tiếp theo là dược phạm thủ dâm, hoặc điều hiếp phụ nữ, hoặc cố ý mạt xúc, giai phạm dâm giới trung khinh tội. Đây là nói thủ dâm, tức là tự vuốt ve cơ quan sinh dục của mình để phát tiết tinh dục. Đối với người trì giới mà nói, việc này cũng phạm giới, phạm tội trung phẩm, cũng cần phải nghiêm túc sám hối. Tuy rằng không phá căn bản, nhưng việc này không tốt. Còn có trêu chọc phụ nữ, tuy rằng chưa hành dâm chính thức, hoặc là có tâm ô nhiễm, cố ý sờ soạn đối phương, những việc này đều phạm giới trung phẩm. Chúng ta xem quả báo của giới dâm. Thứ nhất, sẽ đọa ba đường ác. Thứ hai, nếu sanh vào cõi người, vợ của mình sẽ không trinh tiết, lương thiện. Thứ ba, quyến thuộc, bất đắc tùy ý. Quý vị không có được quyến thuộc như ý muốn, đặc biệt là quan hệ vợ chồng, có thể thường hay xảy ra mâu thuẫn, vân vân. Thứ tư, dâm dục di nhân, sinh tử di quả. Chúng ta trôi lăn trong sinh tử, việc dâm dục này chính là nguyên nhân căn bản. Cho nên sinh tử bao gồm tam khổ, bát khổ. Tam khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ trong tam giới. Bát khổ thì trong dục giới mới có, chính là sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tán hội, ngủ ấm xí thành. Những khổ não này chúng sanh trong tam giới đều phải chịu. Nguyên nhân chính là tâm dâm dục này của chúng ta, cho nên tức tự sanh chí tử, nhất thiết chư khổ, dĩ cập tử sanh sanh tử, luân hồi chi khổ. Đây là do dâm dục của chúng ta chiêu cảm, cho nên muốn thoát khỏi cái khổ sanh tử, nhất định phải đoạn dâm dục. Cho dù chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương, có thể đới nghiệp giảng sanh, kinh Vô Lượng Thọ nói đến thập thiện nghiệp, cũng nói một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba là không dâm dục. Không dâm dục là tiêu chuẩn thật sự. Tất nhiên nếu như chúng ta còn vợ chồng ở nhà, thì chúng ta dần dần lìa bỏ phương diện này. Mục thứ 8, quả báo của giới dâm. Nếu như chúng ta có thể trì giới không tà dâm, thứ nhất là có được chư căn điều thuận, vĩnh ly nguyên trạo. Sáu căn của chúng ta rất tốt đẹp, tức là thân tâm khỏe mạnh, mãi xa lìa sự ồn ào náo loạn và dễ được thiền định. Thứ hai, nhân thiên tôn kính, chư phương tán thán, người này rất trinh đức, vì vậy xứng đáng được mọi người khen ngợi. Thứ ba, giới tà dâm giả, vị lai sanh chung, phù mẫu, tôn thân, thê tử, quyến thuộc, hiếu hữu trinh thuận, thuần khiết vô tạp. Đây đều là do chúng ta chiêu cảm, gọi là vật hợp theo loài, người chia theo nhóm. Bản thân chúng ta không tà dâm, cho nên trong đời sau chúng ta có được quyến thuộc, bạn bè đều trong trắng hiền hòa, rất lương thiện, rất thuần khiết, sẽ không làm việc tà dâm này. Còn có thể linh chư chúng sanh vô phục nhiễm ái. Ở đây lại nói hữu ly ư nữ nhân sở hữu quá thức. Báo thân của người nữ cũng là do nhân của đời quá khứ không viên mãn. Trong kinh Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo nói rằng người nữ có 84 tính, chính là 84 tính xấu, dạng rất viên mãn. Nếu như đời này mình là thân nữ, chúng ta cũng phải sanh khởi tâm hổ thẹn. Chúng ta hy vọng có thể thoát khỏi thân nữ, chúng ta cầu sanh tịnh độ thì có thể nữ chuyển thành thân nam. Chỉ cần buông bỏ nhân bất thiện trong đời trước. Nam chúng chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta có tâm dâm dục nặng, sau này sẽ bị đọa làm thân nữ. Mà bây giờ cũng có thể sẽ có tất cả 84 tính xấu của người nữ. Nếu như có thể không tà dâm, không chỉ bản thân được tốt đẹp, còn có thể khiến cho chúng sanh không có tâm ô nhiễm và tham ái. Tâm của quý vị rất thanh tịnh, người khác ở bên cạnh cũng không dám dấy khởi tâm ô nhiễm. Thứ tư, giới chánh dâm giả. Đây là nói đến phát tâm giới chánh dâm. Ví dụ như phát tâm xuất gia hoặc là tài gia, chúng ta làm phạm hạnh ưu bà tắc, ưu bà di. Những người này tương lai thành Phật, đắc mã dương âm tàng tướng. Đây là một trong 32 tướng tốt của Phật. Thứ năm, giải thoát sanh tử, sớm chứng bồ đề. Đây là năm quả báo của giới tà dâm. Được, chúng ta tiếp tục xem điều giới thứ tư, giới vọng ngữ. Giới vọng ngữ là gì? Ở đây nói tâm khẩu tương di, ngôn bất xứng thật. Khi cuốn thả nhân gọi là vọng ngữ, tức là lời nói từ miệng và trong tâm trái ngược với nhau. Lừa gạt người khác, đây là vọng ngữ. Trong đây cũng bao gồm diệt nhiếp ác khẩu, cũng gọi là mạ lị, và lưỡng thiệt, cũng gọi là ly gián ngữ, ỷ ngữ, cũng gọi là hoa mỹ phù từ, vô nghĩa lợi ngữ, bao gồm bốn loại khẩu nghiệp: vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ. Những danh tướng này chúng ta cũng đã hiểu tương đối rõ, tôi cũng không nói nhiều thêm. Ý nghĩa chế điều giới này: thứ nhất, nghiệp đạo trọng cố, vọng ngữ chi nhân bất kham nhập đạo. Vì vậy vào đạo phải có tâm chân thật. Nếu như vọng ngữ thì tâm không chân thật nên không thể vào đạo. Thứ hai, cuốn hoặc nhân cố, hồi hoặc nhân tâm, não hại tha nhân. Bởi vì thường hay lừa dối mê hoặc người khác, cho nên đã làm những hành vi mê hoặc trở lại lòng người, não hại người khác. Thứ ba, bế thiện lộ, khai ác đoàn cố. Bế thiện lộ tức là đường thiện bị đóng lại, mở ra nẻo ác. Thứ tư, thật ngữ ít cố, ngôn ngữ chính trực, tâm địa thản bạch, vị đắc giải thoát. Nếu như chúng ta có thể nói lời chân thật thì sẽ có lợi ích. Lời nói của chúng ta chính trực, tâm địa thản bạch, tức là ngay thẳng, trong sáng. Người như thế dễ dàng được giải thoát. Muốn tu đạo xuất ly thì dễ dàng đạt được. Thứ năm, quỷ thần khí cố, vọng ngữ chi nhân, chư thiên quỷ thần, xả khí bất hộ. Người thích vọng ngữ, chư thiên quỷ thần đều biết được. Họ có tha tâm thông, quý vị không thể giấu được họ, cho nên họ không che chở quý vị. Thứ sáu, tâm thế chư Phật, pháp nhị bất vọng ngữ cố. Ba đời chư Phật không có vị nào vọng ngữ, tâm của các ngài đều chân thành. Chúng ta xem phần thứ đệ phía dưới. Điều giới này xếp sau ba điều giới sát đạo dâm. Sát đạo dâm thuộc về thân nghiệp, vọng ngữ thuộc về khẩu nghiệp. Cho nên ở đây nói tiền tam di thân nghiệp tại tiên, thứ di ngữ nghiệp tại thứ, nhiên ngữ nghiệp dị phạm, Tuy rằng nó xếp phía sau thân nghiệp, nhưng nó dễ phạm hơn thân nghiệp. Khẩu nghiệp rất dễ tạo, tạo tác rất nhiều khẩu nghiệp, mà nó còn chia thành bốn loại, chính là vừa rồi nói đến vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ý ngữ. Tội báo phạm phải cũng rất nặng. Chúng ta xem cụ duyên thành phạm. Đủ sáu điều kiện thì phạm tội vọng ngữ. Thứ nhất thì chúng sanh, tức là đối tượng mà quý vị lừa gạt là chúng sanh hữu tình, quý vị nói vọng ngữ với họ. Thứ hai là chúng sanh tưởng, tức là trong lòng chúng ta cũng biết đối phương là chúng sanh, họ không phải là khúc gỗ. Quý vị nói vọng ngữ với khúc gỗ, ở đây đã thiếu điều kiện này, nên không phạm tội nặng. Nhưng cũng phạm tội nhẹ. Không đủ điều kiện thì không phạm giới trọng, nhưng cũng phạm giới khinh. Ví dụ như có thể phạm tội trung phẩm, tội hạ phẩm. Thứ ba có khởi cuốn tâm. Tâm của chúng ta thật sự có ý nghĩ lừa gạt đối phương. Thứ tư, phú thực sự, tức là những việc phú cái sự thật, che giấu sự thật. Quý vị thật sự đã vọng ngữ chính là để che giấu sự thật. Thứ năm, ngôn minh liễu, lời nói của quý vị rất rõ ràng. Thứ sáu, tiền nhân giải, đối phương cũng nghe quý vị nói rất rõ ràng. Như vậy thì đã cấu thành tội vọng ngữ. Trong vọng ngữ có tội nặng, có tội nhẹ. Xem phần tội nặng nhẹ phía sau. Có sự phân biệt tội nghịch, tội đại vọng ngữ, tội tiểu vọng ngữ. Thứ nhất, pháp thuyết phi pháp, phi pháp thuyết pháp. Cập phá yết ma tăng, phá chuyện pháp luân tăng, di nghịch tội. Đây là nói gì vậy? Nếu như chúng ta nói chánh pháp thành phi pháp, nó phi pháp thành chánh pháp, lừa dối tất cả chúng sanh, tổn hại pháp thân huệ mạng của chúng sanh, tội vọng ngữ này thuộc về tội nghịch, vậy thì quả báo cực nặng, đều là địa ngục A Tỳ. Còn có một tội là phá yết ma tăng, phá chuyển pháp luân tăng. Phá yết ma tăng là thế nào? Tức là tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni phải có bốn người trở lên mới có thể cùng nhau tác yết ma. Nếu như trong một đại giới có tám người, bốn người cùng nhau tác yết ma, bốn người kia lại tác yết ma khác, trong cùng một đại giới chia ra để tác yết ma, đây là việc không như pháp, yết ma cũng không thành tựu. Nếu như bốn người này biết người khác tác yết ma, mà họ cố ý cùng tác yết ma riêng trong cùng một đại giới, như vậy là phá yết ma tăng, đây là tội nghịch, cũng gọi là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng bao gồm hai tội này: phá yết ma tăng, còn có tội phá chuyển pháp luân tăng. Vậy phá chuyển pháp luân tăng, tôi đoán là bây giờ chúng ta sẽ không phạm phải, chỉ có Đề Bà Đạt Đa năm xưa, ông lập Tam Bảo Tà, tự mình làm Phật Bảo. Sau đó thì pháp của ông nói xem là pháp bảo. Còn có bốn người đi theo ông cùng phe để làm Tăng Bảo. Vậy là ông đã lập Tam Bảo Tà, vậy thì phá chuyển pháp luân tăng. Sau ông thì không có ai có thể phá được chuyển pháp luân tăng nữa. Hai tội này đều là phá hòa hợp tăng, đây là tội nghịch. Quả báo là A Tỳ địa ngục. Thứ hai, vọng ngôn chứng thanh văn Bồ Tát quả gì, đây là tội đại vọng ngữ, tức là nói bản thân mình đã chứng được quả gì thánh hiền, thậm chí là sơ quả của thanh văn, vẫn chưa chứng mà nói mình chứng rồi, đây là đại vọng ngữ, cũng đọa địa ngục A Tỳ. Thứ ba, vọng ngôn kiến thần kiến quỷ, hoặc giả trì giới thanh tịnh, năng tập thiền định, thiện thông tam tạng, chứng thế gian tứ thiền bát định, Đây là phạm tội nhẹ trong đại dòng ngữ. Cho nên phạm tội nặng thượng phẩm không thể sám hối chính là đại dòng ngữ. Trong tội đại dòng ngữ tất nhiên cũng có tội nặng, tội nhẹ. Nặng nhất là tội nghịch vừa rồi đã nói. Tiếp theo là tội nặng này, nói bản thân mình đã chứng quả vị thánh hiền rồi. Sau đó là nói đã thấy thần đến rồi, nhìn thấy quỷ rồi, nói mình có thiên nhãn rồi, hoặc là nói bản thân trì giới rất thanh tịnh. Thật ra không phải vậy. Bản thân phá giới còn nói là bản thân trì giới, hoặc là đạt được thiền định rồi, hoặc là đã thông hiểu hết tam tạng, tôi đã khai ngộ rồi, tôi đạt được tứ thiền bát định, vân vân, đều không phải là thật. Mà bản thân biết rằng không phải sự thật, cố ý nói dối. Đây là đại dòng ngữ. Phạm tội này thì phạm tội nặng căn bản, phá giới dòng ngữ căn bản rồi. Phía dưới còn có hại chánh pháp nhãn cố. Vậy sao Phật phải cấm đại dòng ngữ như vậy? Bởi vì nó là nguyên nhân não hại chánh pháp nhãn. Khiến cho pháp thân huệ mạng của chúng sanh bị tổn hại. Cho nên đây là tội đại vọng ngữ. Tiếp theo là tội tiểu vọng ngữ. Kiến ngôn bất kiến, bất kiến ngôn kiến, văn ngôn bất văn, bất văn ngôn văn, giác ngôn bất giác, bất giác ngôn giác, tri ngôn bất tri, bất tri ngôn tri. Thật hữu ngôn vô, vô ngôn thật hữu, giai phạm tiểu vọng ngữ. Nghĩa là gì vậy? Không nhìn thấy, không nghe thấy, mà nói bản thân nhìn thấy, nghe thấy rồi. Hoặc là không có cảm giác mà nói bản thân có cảm giác rồi. Hoặc là không biết mà nói biết, biết mà nói không biết. Có thật thì nói là giả không có, không có là nói là có thật, vân vân. Đều là tiểu vọng ngữ nói dối. Tiểu vọng ngữ là phạm tội trung phẩm. Nếu như phạm tội đại vọng ngữ là thượng phẩm, không thể sám hối. Nếu như trong đại vọng ngữ điều kiện mà phía trước nói đủ 6 điều kiện thì phạm giới. Nếu trong đó thiếu điều kiện, ví dụ như nói không rõ ràng, người đối diện cũng nghe không hiểu, tuy là đại vọng ngữ nhưng là tội trung phẩm. Hoặc là với mấy người bị điếc, hoặc là người ngu đần, bệnh thần kinh, những người hoàn toàn không có sự tư duy bình thường, quý vị nói với họ cũng không gây tổn hại gì đến họ, vậy cũng là trung phẩm, tội trung phẩm. Cho đến nói lời đại vọng ngữ với người cõi trời, với rồng, với quỷ thần, với những con vật nghe hiểu được tiếng người, đối phương có thể hiểu rõ, đây là tội trung phẩm. Chỉ có nói đại vọng ngữ với con người, đối phương hiểu rõ rồi, vậy là phạm tội thượng phẩm, không thể sám hối. Nếu như đối với con vật đó không hiểu tiếng người, ví dụ như quý vị nói với một con chó, ta chứng quả rồi, ta thành Phật rồi, những lời đại vọng ngữ này chỉ là phạm tội hạ phẩm, bởi vì tổn hại không lớn. Vậy còn trong tội tiểu vọng ngữ, vừa rồi đã nói, nếu như 6 duyên thành phạm, đầy đủ 6 điều kiện, đối phương cũng nghe rất rõ ràng, như vậy thì phạm tội trung phẩm, tội này có thể sám hối. Nếu như đối phương nghe không rõ, bản thân nói không rõ ràng, đối phương nghe không hiểu, đây là tội hạ phẩm. Đặc biệt nói một chút, trong tội vọng ngữ có im lặng vọng ngữ. Ví dụ như đối phương hỏi quý vị, bạn chứng A-la-hán rồi phải không? Quý vị chỉ gật đầu, quý vị không nói, nhưng đối phương cũng hiểu rõ rồi, như vậy quý vị cũng phạm đại vọng ngữ. Không phải là quý vị không nói chuyện thì không vọng ngữ, quý vị có tâm lừa dối. Trên thực tế, quý vị dùng cách thức im lặng, cách thức gật đầu để thể hiện vọng ngữ của quý vị cũng phạm tội vọng ngữ. Thậm chí quý vị không gật đầu, không lên tiếng, đối phương hỏi quý vị, bạn chứng A-la-hán rồi phải không? Quý vị không trả lời, cố làm một điều bộ. Như vậy không phạm tội thượng phẩm, nhưng cũng phạm tội trung phẩm. Đây là tội im lặng vọng ngữ, lúc này phải nói ra, thành thật mà nói rằng tôi chưa chứng đắc, như vậy là được rồi. Phần sau là khai giá. Đại vọng ngữ có 3 trường hợp khai duyên. Thứ nhất, tăng thượng mạng nhân. Tăng thượng mạng có nghĩa là gì vậy? Nghĩa là quý vị vẫn chưa thông hiểu pháp tướng đó, nhận biết sai lầm. Cũng như khi quý vị tu định có được một chút khinh an, quý vị cảm thấy không biết có phải mình chứng quả rồi không, liền nói với người khác, trong này không có tâm lừa dối, quý vị thật sự tưởng rằng mình đã chứng quả rồi, trên thực tế là chưa chứng. Như vậy là tăng thượng mạng, không phải vọng ngữ, không phạm giới này, nhưng cũng phải nghiêm túc sám hối, bởi vì điều này cũng gây chướng đạo. Thứ hai, nhược thuyết quả vị bất ngôn tự chứng. Ví dụ như trong khi quý vị giảng kinh thuyết pháp, quý vị nói A-la-hán là một quả vị như thế nào, là đoạn kiến tư phiền não rồi, đó là cảnh giới như thế nào. Quý vị nói những cảnh giới này, không nói rằng bản thân đã chứng đắc, chỉ là nói về những cảnh giới này, những quả vị này. Bởi vì thuyết pháp cần nói đến, như vậy không phải phạm giới. Thứ ba, nhược khí tiếu thuyết quang thuyết. Tức là quý vị chỉ nói đùa thôi, quý vị xem có phải tôi chứng quả rồi không, nói với người khác. Người khác cũng biết quý vị đang nói đùa, không phải thật sự muốn gạt người khác, như vậy không phải phạm giới. Hoặc là nói khoác, người khác cũng biết quý vị đang nói khoác, sẽ không tin quý vị, nhưng bản thân cũng không phải cố ý. Nếu trong lúc này có tâm cầu danh văn lợi dưỡng, muốn người khác cung kính, như vậy thì không phạm tội đại vọng ngữ, nhưng mà cũng phạm tội nhẹ. Tiểu vọng ngữ có khai duyên, vì cứu hộ chúng sanh kịch khổ cập tính mạng, hoặc vì Phật pháp nhi từ vô ác tâm. Việc này vì chúng sanh thì có thể khai duyên. Ví dụ như quý vị nhìn thấy người thợ săn đuổi theo con thỏ, thợ săn hỏi quý vị con thỏ chạy hướng nào rồi, rõ ràng là chạy về hướng đông, quý vị nói nó chạy về hướng tây. Đây là vọng ngữ, nhưng vì cứu độ chúng sanh, điều này có thể khai duyên, không phạm giới, nhưng nhất định phải vì chúng sanh mới được, không có tâm vụ lợi cho mình trong đó. Không phải là quý vị muốn bắt con thỏ này, sau đó cố ý gạt người thợ săn nói nó chạy qua bên kia rồi, tâm vụ lợi cho bản thân, vậy thì quý vị phạm tội vọng ngữ. Khai duyên của ý ngữ có hai trường hợp. Ý ngữ tức là cố ý nói một số lời phù phiếm, tức là lời nói không có lợi ích cho chúng sanh. Ví dụ như nói đùa, đây là ý ngữ. Khai duyên thứ nhất, vì chỉ tức tha nhân bi thương, ưu sầu, não nộ cố. Ví dụ như quý vị nói đùa để người khác cười một chút, quá giải đau thương, ưu sầu, tức giận của họ, hài hước một chút. Những lời ý ngữ này là vì chúng sanh thì không phạm giới. Thứ hai, vị nhiếp hộ tha nhân linh tính Phật pháp duyên. Tức là quý vị vì bảo vệ người khác để họ có thể tín ngưỡng Phật pháp, cho dù tạo tác ý ngữ cũng không phạm giới. Cho nên quan trọng nhất là tâm của quý vị, nó rất quan trọng. Tiếp theo chúng tôi giới thiệu sơ lược về quả báo của vọng ngữ. Chúng ta đọc qua. Thứ nhất, đọa tam ác đạo. Thứ hai, đa bị phỉ báng. Thường hay gạt người, tất nhiên sẽ bị người khác phỉ báng, bị người khác ghét bỏ. Thứ ba, vị tha sở cuốn. Nhân như vậy, quả như vậy, ác có ác báo. Quý vị gạt người thì người khác cũng gạt quý vị. Thứ tư, ngôn vô nhân thọ. Người khác không tin lời nói của quý vị nữa, luôn vọng ngữ. Cho dù có một lần nói lời thật, người khác cũng không tin. Thứ năm, ngữ bất minh liễu, bởi vì luôn nói vọng ngữ. Khi nói chuyện luôn úp úp, mở mở, ậm ờ, không rõ ràng. Tập quen rồi, nói chuyện cũng không rõ ràng. Thứ sáu, chủng bất đắc quả. Tức là quý vị trồng nhân sẽ không được quả báo. Muốn được quả báo tốt đẹp nhưng không được. Cho dù là quý vị xuống ruộng trồng lúa, cũng có thể sẽ bị mất mùa, đều do bản thân chiêu cảm, bởi vì không chân thật mà. Nhân không chân thật thì quả cũng không chân thật. Thứ bảy, khẩu khí xú ố, sẽ có hiện tượng hôi miệng. Người khẩu nghiệm nặng thì sẽ bị hôi miệng. Tiếp theo là quả báo của không vọng ngữ. Thứ nhất, khẩu thượng thanh tịnh như ưu bát la hương. Ưu bát la là hoa sen xanh. Thứ hai, vì chư thế gian chi sở tính kính, người thế gian đều tín ngưỡng và cung kính người không vọng ngữ. Thứ ba, tự tâm quan hỷ, nhân giai hân duyệt. Mọi người cũng rất quan hỷ khi giao thiệp với họ. Thứ tư, vị lai sanh xứ, hằng văn như ý âm thanh. Sau này đầu thai, thường nghe được âm thanh như ý. Thứ năm, tăng tự quy đức, đắc vô ngại biện. Đức hạnh quy đức của bản thân được tăng trưởng và có được biện tài vô ngại. Đây là giới vọng ngữ. Tôi xin nói đến đây thôi. Phía sau còn có một điều giới không uống rượu, bởi vì hết thời gian rồi. Vì vậy chúng tôi để dành buổi chiều hôm nay, trước khi thọ giới còn một tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ nói hết. Buổi chiều ngoài việc giảng về giới uống rượu này, cũng sẽ nói với mọi người làm sao nạp thọ giới thể, cho đến làm sao sám hối. Phạm giới rồi phải sám hối thế nào, thậm chí không thể giữ giới, làm sao xả giới, nói những vấn đề này. Sau đó chúng ta thực hiện nghi thức thọ giới. Sáng nay chúng tôi xin nói đến đây. Kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc. Trì giới là gốc, tịnh độ là nơi trở về, quán tâm là điều quan trọng, bạn lành là nơi nương tựa. Cẩn dịch, diệu hiệp.